Tuyệt đỉnh đan tôn, chương 252. Lời đồn đại đã lâu năm tháng. Gocchuyenaudio.com. Vấn đề thứ nhất của Phương Lâm lại khiến băng đế cảm thấy bất ngờ, đồng thời có một ít suy đoán, chẳng lẽ vị tiền bối trước mắt này cùng đan thánh cung có phần nguồn gốc sâu xa. Nói mau, Phương Lâm thấy băng đế này lại còn thoáng ngẩn người ra, nhất thời quát. Băng đế liền vội vàng nói. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối cũng không biết đan thánh cung biến mất thế nào. Chỉ có điều ta từng nghe nói, bởi vì vị đan tôn trẻ tuổi nhất kia của đan thánh cung đột nhiên ngã xuống, bên trong đan thánh cung phát sinh mâu thuẫn, thậm chí phát sinh chia rẽ. Có thể đan thánh cung tiêu vong, có liên quan đến điều này. Nghe vậy thần sắc Phương Lâm cũng giật mình, trong lòng hắn lập tức có phần cay đắng. Nếu thật giống như lời băng đế này, xem ra đan thánh cung tiêu vong, có quan hệ lớn với mình. Nếu như mình năm đó không liều lĩnh đi chế luyện sinh từ luân hồi đan, mình cũng sẽ không ngã xuống, đan thánh cung cũng sẽ không bởi vì mình chết, phát sinh chia rẽ. Hơn nữa Phương Lâm cũng hiểu rõ, bản thân mình năm đó nếu như trầm ổn hơn, không đi luyện này sinh từ luân hồi đan, như vậy vị trí cung chủ của đan thánh cung cuối cùng vẫn sẽ được mình kế thừa. Đáng tiếc tất cả đều bởi vì Phương Lâm khát vọng với đan đạo tiêu tan thành mây khói. Thấy Phương Lâm không nói lời nào, giống như đang suy nghĩ điều gì, băng đế cũng không dám nói lời nào, quỳ trên mặt đất trong lòng lo lắng không yên. Hồi lâu, Phương Lâm mới từ trong mạch suy nghĩ khôi phục lại. Tuy rằng hắn có trí nhớ của kiếp trước, nhưng hắn càng phải làm cho Phương Lâm đời này thật tốt. Chỉ không ngừng trở nên mạnh mẽ, mới có thể không ngừng đi tìm lại tất cả mọi thứ năm đó. Và đại vũ tôn năm đó, kết quả cuối cùng thế nào? Phương Lâm mở miệng dò hỏi. Băng đế vừa nghe lời này, trong lòng càng xác định người này nhất định là lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm tháng, tuyệt đối không phải giả, nếu không, làm sao có thể biết chuyện ba đại vũ tôn. Ở niên đại kia của Phương Lâm, ra đời ba vị vũ tôn, khiến lúc đó vô số người khiếp sợ không thôi. Một vị trong đó còn là phụ thân của Phương Lâm Phương Thanh Dạ. Không sai, phụ thân của Phương Lâm là Phương Thanh Dạ, chính là thế hệ vũ tôn có thực lực thông thiên triệt địa, có thể nói là đánh khắp thiên hạ không địch thủ, chỉ có hai vị vũ tôn khác có thể cùng nổi danh. Phương Lâm không kế thừa thiên phú võ đạo của phụ thân Phương Thanh Dạ, trái lại là cảm thấy cực kỳ hứng thú về đan đạo. Phụ thân của hắn lại đưa hắn vào đan thánh cung, giao cho người bạn già của mình, cũng là cung chủ đan thánh cung thế hệ này tới dạy dỗ. Sau đó, Phương Lâm ở Đan Thánh Cung có địa vị rất cao, danh tiếng thiên tài càng không thể có người vượt qua, cuối cùng không đến 30 tuổi, hắn cũng đã bước chân vào cảnh giới Đan Tôn. Năm đó Phương Lâm trở thành Đan Tôn, có thể nói là chấn động vô số người. Bởi vì phụ thân của Phương Lâm là Phương Thanh Dạ, hai cha con một người là Vũ Tôn, một người Đan Tôn, quả thực chính là nghịch thiên. Một môn hai tôn, có thể nói là lúc đó là cả một đoạn giai thoại. Phụ tử Phương gia đã ở niên đại kia trở thành nhân vật nổi bật nhất. Sau đó Phương Lâm lại thân chết đạo tiêu, ở đời này sống lại, tất nhiên rất muốn biết tình hình của phụ thân mình, tuy rằng tuổi thọ của Vũ Tôn đã lâu, nhưng hình như niên đại kia phát sinh tai họa rất lớn, chỉ sợ cũng khó có thể may mắn tránh khỏi. Băng, gocchuyenaudio.com, đế suy nghĩ một lát lúc này mới lên tiếng, vãn bối chỉ biết là hậu nghệ Vũ Tôn bắn chết chín mặt trời, sau đó lại tiêu hao hết khí huyết ngã xuống. Về phần Phương Thanh Dạ Vũ Tôn và Bạch Thủ Hắc Vũ Tôn, vãn bối cũng không biết bọn họ sống hay chết, có thể ngã xuống, có thể còn sống. Nói xong, băng đế có chút khẩn trương liếc mắt nhìn Phương Lâm, sợ câu trả lời này của mình làm đối phương không hài lòng. Phương Lâm ngược lại không có phản ứng gì, tiếp tục hỏi. Người nói hậu nghệ Vũ Tôn bắn chết chín mặt trời, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, băng đế lập tức nói cho Phương Lâm tất cả những gì nàng biết. Hóa ra, một ngày nào đó thời xa xôi xuất hiện 10 mặt trời thiêu đốt mặt đất giống như lò lửa, vạn linh đau thương, vô số sinh mạng mất đi. 10 mặt trời này xuất hiện tuyên cáo thời đại huy hoàng nhất tan biến. 10 mặt trời này cường đại đến cực điểm, tản ra ánh sáng và cái nóng vô cùng. Biển bốc hơi lên, sông lớn biến mất, mặt đất vết nứt. Tất cả đều dường như sắp bị hủy diệt. Đúng tại thời điểm sinh linh ở trên mặt đất đều tuyệt vọng, Vũ Tôn hậu nghệ bế quan thật lâu lấy xương của chân long làm cung, lấy máu của chân phượng ngưng tụ thành mũi tên. Ngày đó, ở trong mắt vô số sinh linh, hậu nghệ chân đạp chân long, nhìn lên ánh sáng thiêu đốt bất kỳ thứ gì, bắn ra 9 mũi tên kinh thiên. Một mũi tên bắn ra, lại thấy có một mặt trời rơi xuống. Hậu nghệ đã tiêu hao hết khí huyết của bản thân, bắn ra 9 mũi tên, khiến 9 mặt trời làm hại thiên địa nát bấy, cứu vớt tất cả. Nhưng bởi vậy, hậu nghệ ngã xuống, thần vũ tôn của hắn, biến thành sơn mạch vạn trượng, trấn áp 9 mặt trời. Cùng xương rồng của hậu nghệ cùng với 2 mũi tên máu chân phượng còn sót lại, đến lúc này đã không rõ tung tích. Phương Lâm nghe được hoảng hốt một hồi, tâm tình cũng đặc biệt kích động. Hắn năm đó vô cùng kính nể Hậu Nghệ, phụ thân hắn cũng từng tán thưởng, nói là ở trong ba vị vũ tôn lúc đó, Hậu Nghệ là đáng để người tôn kính nhất. Phương Lâm cũng từ trong miệng Băng Đế hiểu rõ, từ sau khi Hậu Nghệ bắn mặt trời, trên mặt đất lại nghênh đón một trận tai nạn khác, yêu thú phản công nhân tộc, hai bên đại chiến mấy trăm năm. Trận chiến ấy đánh cho có thể nói là long trời lở đất. Cũng chính là ở trong trận đại chiến kia, vô số cường giả ngã xuống. Cũng ở trong trận đại chiến kia, Băng Đế bị trọng thương, sau khi được tộc nhân của nàng cứu trở về, để cho Băng Đế rơi vào an nghỉ, mới miễn cưỡng bảo vệ tính mạng. Đến lúc này, Thương Hải tang điền, vô số năm tháng trôi qua. Sau khi Băng Đế tỉnh dậy, lại vẫn tồn tại ở trong băng cung bên trong hang động vô tận dưới lòng đất này. Tiền bối, xin hỏi ngài là... Băng Đế cuối cùng lấy dũng khí, mang tính thăm dò hỏi một câu, sau đó lại nhìn phản ứng của Phương Lâm. Phương Lâm cười như không cười. Ngươi rất muốn biết sao? Băng Đế lập tức lắc đầu. Vãn bối biết sai rồi. Ngươi ở nơi này, vẫn luôn làm cái gì? Phương Lâm chuyển vấn đề tới trên người Băng Đế. Băng Đế do dự một lát nói. Vãn bối năm đó thương thế quá nặng, thân thể gần như tiêu vong, đành phải ở đây không ngừng hấp thu khí huyết mới có thể duy trì sinh mạng. Phương Lâm hiểu rõ, hóa ra Băng Đế này là một trạng thái nửa chết nửa sống, cần phải hấp thu khí huyết mới có thể sống sót. Thảo nào trước đây người tiến vào, góc chuyện audio.com, băng cung đều không có khả năng đi ra. Đây là một cái bẫy, ai tiến vào trong người đó đều phải chết ở bên trong, không phải là bị Băng Đế hút khô thì chính là bị Băng Đế chế tạo thành khôi lỗi băng. Những người đi cùng ta, hiện tại thế nào? Phương Lâm hỏi, Băng Đế liền vội vàng nói. Vãn bối không có động tới bọn họ, mong tiền bối yên tâm. Nghe vậy, Phương Lâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người ở nơi này, có bảo bối gì không? Bỗng nhiên trong mắt của Phương Lâm xoay chuyển, lộ ra vài phần thăm dò. Băng Đế sửng sốt, trong lòng lập tức cảm thấy cổ quái. À, nơi này của vãn bối cũng không có bất kỳ bảo vật. Băng Đế cúi đầu nói. Phương Lâm vừa nghe lời này, nhất thời lại bất mãn lên. Huyết mạch Hàn băng tộc của các ngươi coi như là truyền thừa đã lâu, làm sao có thể không có mấy cái bảo bối chứ? Cách chương.